Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-za-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa, và thấy anh La-za-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh La-za-rô nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn La-za-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ La-za-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-za-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa, xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: chúng đã có Môi-se và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môi-se và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin. Đó là lời Chúa. Anh chị em có sợ chết không? Anh chị em có sợ chết không? Ai sợ chết giơ tay. Ai sợ chết giơ tay. Tôi hỏi lại này, ai sợ chết giơ tay. Ai rồi, xin cảm ơn. Ai muốn chết giơ tay. Không thấy ai cả. Ngay cả những người đau bệnh ngồi trên xe lăn đây, nghĩ là họ đau đớn lắm, họ nhưng họ có ai muốn chết không? Mỗi bà kia bà cứ bảo không, không. Bà nằm ngồi xe lăn bà còn sợ không nhìn thấy, bà còn không, không. Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy là ai cũng sợ chết và ai cũng không muốn chết. Ai cũng sợ chết và ai cũng không muốn chết. Vậy thì bây giờ tại sao mình sợ chết? Tại sao sợ chết? Hả? Tại sao anh sợ chết? Anh đi đây. Tại sao anh sợ chết?
Hả? Con sợ chết vì con có tội.
Con sợ chết vì con có tội. Rồi bây giờ muốn hết tội thì sao?
Con phải sống sám hối, sống theo lời Chúa.
Sám hối sống theo lời Chúa. Bây giờ đã sám hối sống theo lời Chúa, hết tội rồi, còn sợ chết không?
Dạ không.
Vậy thì sám hối chưa?
Là con có sám hối rồi chứ.
Sám hối rồi tại sao còn vẫn sợ chết?
Là vì con thấy cuộc đời con nó thể thiếu nhiều, con chưa được là thỏa mãn bản thân, cho nên con thấy nhiều cái con sợ. Con chưa đến đây với Chúa là con cũng được ơn Chúa.
Rồi anh gì được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người. Anh phải nói to lên nha, anh nói anh đứng mạnh dạn lên, anh nói to lên làm chứng mà. Anh phải nói to lên và anh nói chậm chậm. Chứ anh nói giọng này mà anh nói nhanh là tôi thua luôn, tôi không có nghe được cái chí đâu anh nhỉ.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa công đoàn, con là người ở Hà Tĩnh, con ở huyện Hương Sơn, con thuộc sự giáo xứ Kim Cương. Mà con thì sống, nói chung con tội lỗi tràn đầy. Mà 20 năm nay con không là con người có đạo, nhưng mà con không là mơ tưởng đến Chúa. Con không nghĩ rằng là có Chúa thật, mà nhiều lúc con vẫn cứ nghĩ là Thiên Chúa là một cái là nói về cái đạo của mình, là nghĩ nói về để giáo dục thôi. Nhưng con không tin, có nhiều lúc con vẫn cứ sai lầm. Có lúc thưa thật về cha về công đoàn là có nhiều lúc con cũng đi coi bói, coi bói toán rồi các thứ. Nhưng mà được con được ơn Chúa mới ngày 20 tháng 11 năm 2016, là đêm đó con nằm con cùng chơi trong điện thoại, rồi con cũng không ngủ. Phượt một đêm con có Chúa ban ơn xuống cho con được thấy những cái tội lỗi con và những cái ơn ích Chúa đã cứu con bao nhiêu lần mà con không nhớ. Mà khi có khi con gặp hoàn nạn thì con lại lân hạt, con cầu xin đến Đức Mẹ thì Đức Mẹ đều nhầm lời con, mà con lại không nhớ. Con nghĩ rằng con là như một kẻ ăn chảo đá bạt mà con không nhớ đến Chúa. Thì ngày hôm đó cho đến về sau thì mỗi ngày con không dám là bỏ kinh hạt nữa, bởi vì con thấy đồng lòng con, vì con là Chúa đã thương đến con, vì con là tội lỗi tràn đầy cha. Con đang còn ngắn rồi.
Thưa anh chị em, hôm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 43 tuổi.
43 tuổi mà 20 năm bỏ Chúa, coi như là một nửa đời người anh đã bỏ Chúa. Và chỉ trong một đêm Chúa cho anh sám hối, Chúa cho anh nhận ra rằng mình đã ăn cháo đá bát. Mình đã ăn cháo mà đá cái bát. Ăn cháo xong, được cháo rồi thì không thèm cái bát nữa mà đá cái bát đi. Ơn phúc Chúa ban mình nhận được, mà nhận xong mình cũng đá Chúa luôn. Ơn phúc Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho mình, mình được ơn xong mình cũng đá Đức Mẹ đi luôn. Đó, thì thưa anh chị em, một người được cái ơn quay trở về với Chúa sau 20 năm, 20 năm hoang đàng, 20 năm lỗi lầm, 20 năm làm bao nhiêu điều sai quấy, không tin vào Chúa, không đón nhận Chúa, thậm chí mà còn chạy theo bói toán nữa. Bói có đúng không?
Dạ thì họ cứ nói để cho con thấy, thế mà nói bơ bơ vần vần đến họ cái chí đúng ạ.
Nó có mất tiền không?
Dạ có mất ít chứ.
Tôi thấy rõ ràng thường là người nghèo không có tiền lại đem tiền đi đi mà bói toán để coi có trúng số không. Trúng số thì không thấy, mà chỉ biết là mất tiền tòi, lại còn thêm cái tội mê tín nữa. Rồi con được ơn gì nữa của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ con thì con được nhớ Chúa cho con nhớ lại, con được ơn nhiều lắm. Một lần là năm 2015 là con bị tai nạn uống rượu, rồi tai nạn là bổ. Mà đấy mà ra đi là họ nói là chỉ có đưa đi chứ không còn đưa về. Mà con ra là khi con được tỉnh dậy thì con lại nhớ đến Chúa, này xin Chúa đừng có cho con phải nằm một chỗ. Thì đi khám về xuống bệnh viện của tỉnh Nghệ An thì về là con không bị chứ cả bị chấn động thôi. Xong rồi năm ngoái thì tháng 5 năm ngoái con đi làm ở Lào, ở Viên Chăn. Thì con bị điện giật. Mà chắc có lẽ thì con cũng thấy là chưa có ai điện giật mà kêu được lên được tiếng. Mà con bị điện nó dính vào tay rồi. Mà con nó kêu được một tiếng. Thì con kêu ơ một cái nữa.
Kêu ơ chứ không phải kêu Chúa.
Khi đó con không kêu được. Thì có người Lào, đi làm với người Lào, thì người Lào chạy tới là lại vấp cái dây điện này, con này rơi từ trên nhân dạo. Con làm từ cháy nhưng mà lại rơi giữa chân, như con không bị rơi xuống đất. Thì con xong là con về. Nhưng mà con thấy rằng là về con nghĩ lại đó là Chúa Mẹ đã cứu con. Mà nhiều nhiều việc làm hơn nữa là con được ơn Chúa, là biết con bây giờ con không uống rượu uống chè chứ nữa cả.
Uống rượu bao nhiêu năm?
Dạ khi con đi làm, bắt đầu đi làm thờ thì con cũng có cái tội của con rằng là nhiều khi con thấy họ làm được, nhưng cũng Chúa cho con được một cái thông minh, nhìn được người ta làm được việc chứ không học, con cũng cứ làm theo con làm được.
Nhưng tự... Uống rượu bao nhiêu năm?
Dạ con uống rượu được 10 năm chứ.
Mỗi ngày uống cỡ bao nhiêu?
Dạ cái con thì cũng bình thường đi uống rượu, nhưng mà vui thì con cũng uống không kể.
Khéo nói vui uống không kể, không kể, không biết bao nhiêu mà kể, đúng không?
Dạ.
Không kể tức là không biết bao nhiêu mà kể.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
À đúng rồi, uống không biết bao nhiêu mà kể. 20 năm bỏ Chúa, 10 năm uống rượu, vậy mà bây giờ đã được ơn quay về với Chúa, bỏ rượu và hai lần thoát chết. Một lần là bị uống rượu lái xe té mà Chúa cứu không chết.
Một lần con đi rơi xuống giếng này chứ.
Hả?
Một lần con nó rơi xuống giếng 9 mét mà con cũng bị chi.
Thằng rồi. Một lần đi xe say rồi té chấn thương sọ não mà không bị gì. Một lần là làm thợ xây ở bên Lào giàn giáo như vậy, điện nó giật mà còn kêu ớ, rồi cái người kia họ đi ngang qua vấp vào dây điện, anh ấy được dây điện nó thoát, anh rớt giàn giáo xuống mà không chết. Lời lần thứ ba là anh té xuống giếng 9 mét mà cũng vẫn không chết. Còn lần nào nữa không?
Dạ con thì cùng là thuở nhỏ về này.
Rồi bây giờ làm sao mà anh biết đến lòng thương xót của Chúa để anh quay trở về? Hôm nay anh đến đây làm chứng cho Chúa.
Dạ thế con một đêm con nằm, nói chung là có anh người con bạc họ là trước đây cùng nói cho con số điện thoại của cha, nhưng con cũng ma quỷ gặm vô con cũng không tin không nghĩ. Thì một đêm con nằm con lên điện thoại vô YouTube thì con thấy là cha Long giảng lòng thương xót. Thì lúc đầu con sợ thủ thật ra lúc đây con nói thì nghe nói rồi ta nghe cái bài. Thì con nghe được là cha giảng là sau đó con cứ tiếp tục nói chung từ bữa hôm đó tới giờ không có ngày nào con không nghe cha giảng hàng ngày. Mà con thấy rồi là bây giờ đến đây con sướng lắm mà xin cộng đoàn và tất cả cầu nguyện cho con. Bởi vì con là kẻ tội lỗi mà con được Chúa thương mà con...
Chị em nghe không? Con biết bây giờ con sướng lắm, con sướng lắm. Sướng chứ không phải là sượng. Không phải là khoai sượng, nhưng mà là sung sướng. Sướng lắm vì con mở YouTube, YouTube á. Bây giờ có người gọi là YouTube là phát âm chuẩn, còn có thể mình phát âm cho tiếng Việt là YouTube. Mở YouTube nghe bài giảng. Cho nên mấy anh chị em khỏi cần quay, không cần quay để tâm mà nghe giảng. Vì anh chị em về giống như anh này mở YouTube. Anh chị em sẽ coi được video những bài giảng hàng ngày trên trang YouTube. Tắn chữ giáo điểm tin mừng là có hết. Quay rõ ràng cho anh chị em. Hoặc là anh chị em vào Facebook tinthac.net quay trực tiếp cho anh chị em. Hoặc là lên trang web tinthac.net cũng có tất cả tài liệu về lòng thương xót Chúa cho anh chị em, vừa hình ảnh, vừa video, vừa audio. Đến đây hãy để tâm lắng nghe lời Chúa, hãy để tâm nghe những lời chia sẻ của những chứng nhân, mà nhờ đó người anh em này một đêm ấy không ngủ, một đêm ấy mò mẫm trên cái điện thoại mà làm sao vô đúng YouTube, mà làm sao vô đúng trang bài giảng lòng Chúa thương xót để nghe, để thấy và để được ơn trở lại. Ngày hôm nay đến đây chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Mời con đến nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Mời con đến nhận một món quà của lòng Chúa thương xót là chiếc máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một người sợ chết vì nói rằng con phạm tội cho nên con sợ chết. Hôm nay đã được ơn Chúa cứu, còn sợ chết nữa hay không?
Dạ thưa cha, giờ con thì xin Chúa là thương con mà để ý đến con mỗi ngày, con không sợ chết.
Một chỗ. Còn cái bà mặc áo dài gấm này, lụa là này, giống như là người nhà ông phú hộ cái. Đây là bà phú hộ. Mày bà phú hộ áo gấm lụa là lên đây. Rồi bà có sợ chết không?
Cha không ạ.
Rồi bà được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người, làm sao mà không sợ chết?
Thưa cha, bà cảm ơn Chúa và cộng đoàn. Con mới được ơn Chúa thì ạ. Thì là con là Mariana, năm nay 68 tuổi, con ở ngoài Bắc vào. Thì con trong mấy ngày vừa qua là con có đau mắt, tưởng là con không nhìn thấy gì. Thì con cứ kêu thì con gái con nó điện cho cha lúc nào con không biết. Thì nó về nó bảo con là: mẹ ơi, con điên cho cha nong, cha nhận lời, cha bảo là con được ơn rồi. Thế là đến sáng mai con mắt con sáng như vậy, mà bệnh tật trong người con thì nhiều, mà ngay bây giờ con được khỏi hết, con không còn một cái bệnh tật ở trong người con, chân tay con đau và trong người con. Thì con cứ ước ao với con là: con ơi, hễ mà mẹ mà đi thì mẹ nên mẹ làm chứng cho Chúa. Con lòng con đi con đã ao ước ở từ ở nhà như vậy, thì con chỉ biết nói như vậy mà xin cộng đoàn tín thác vào Chúa để cho Chúa lành cho cộng đoàn. Con xin cảm ơn Chúa và Cha.
Rồi, con đem một cái máy về tặng cho đứa con gái của con đó, cái đứa mà nó cầu nguyện nhắn tin cho cha đó, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện để con sáng mắt ra đó. Bây giờ con đã sáng mắt ra chưa?
Chờ cha, con sáng rồi ạ. Con sáng ngay hôm nay ạ.
Rồi, mời con về chỗ. Thưa anh chị em, tôi hỏi sáng mắt ra chưa? Anh chị em có hiểu là sáng mắt gì không? Sáng mắt tâm hồn. Sáng mắt tâm hồn. Còn con mắt của mình, con mắt xác thịt này, có khi mở cho cháu mà có thấy gì đâu. Mở to lắm mà có thấy gì đâu. Như cái ông phú hộ hàng ngày yến tiệc linh đình, mà ngay trước cửa nhà mình có người nghèo nằm ngay trước cửa, vậy mà ông có thấy gì không? Không. Ông có sáng mắt ra chưa? Chưa. Ông có chỉ biết hàng ngày yến tiệc linh đình, cơm dư rồi đồ ăn thừa, rồi vui vẻ, rồi hưởng thụ, rồi chỉ biết nghĩ đến tiền, tiền và tiền. Tiền làm ông ấy mờ mắt. Ông không thấy gì. Không thấy người nghèo không có tiền, không có cơm ăn, không có áo mặc. Có phải là ở xa đâu, có phải là nằm ở gầm cầu, có phải nằm ở xó chợ đâu, mà cái người nghèo ấy nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nằm ở đâu? To lên, nằm ở đâu? Trước cửa nhà. Trước cửa nhà. Mà cái cửa là để làm cái gì? Mình đi ra, mình đi vào. Tôi đi ra, tôi phải bước qua cái cửa nhà tôi. Tôi đi vào, tôi cũng phải bước qua cái cửa nhà tôi. Vậy mà có một người nghèo nằm ngay trước cửa nhà mà mắt tôi có nhìn thấy không? Không. Tôi chỉ nhìn thấy tiền mà thôi. Cái người phú hộ ấy, người giàu có ấy, mặc lụa là gấm vóc, toàn là những đồ của vua chúa quan quyền, không hề có lòng thương xót. Không hề có tấm lòng thương xót. Vì nếu có tấm lòng thương xót thì phải biết xót thương cái người nghèo ngay trước cửa nhà mình chứ. Có lý đâu mà không nhìn thấy. Vậy chắc có lẽ mỗi lần ông ta đi ra là cứ ngách cái mặt lên, cứ vênh cái mặt lên ông đi. Tại vì nếu mà ông nhìn xuống một cái thì ông phải thấy rằng người anh em mình ngay cửa nhà, chứ có ở đâu mà xa lạ đâu, thưa anh chị em. Cho nên tôi mới nói với chị là mắt chị đã sáng ra chưa, bảo bìa mắt con sáng ra rồi. Thì thưa anh chị em, mình cầu xin Chúa cho mắt mình được sáng ra ngay bây giờ. Đừng để đến lúc mà... Lúc nãy tôi hỏi chị em có sợ chết không ấy? Ai cũng sợ chết, ai cũng không muốn chết, nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải. Ông phú hộ cũng, rồi người nghèo cũng, ai cũng phải. Nhưng khác nhau ở chỗ người nghèo tên là Lazaro, phải không? Phải người nghèo tên Lazaro không? Chết nhưng mà được Chúa đưa vào lòng Abraham. Còn người giàu, người phú hộ, người giàu có ấy cũng chết, nhưng mà người ta đem đi chôn. Anh chị em để ý phúc âm nói, một đàng giàu có lúc sống thì ngất ngưỡng trên cao, lúc sống thì ăn trên ngồi chốc, lúc sống thì chỉ biết hưởng thụ thôi, lúc sống chưa hề biết cúi xuống là cái gì. Tại vì nếu mà cúi xuống thì phải thấy người nghèo ngay trước cửa nhà mình chứ, phải không? Không bao giờ thèm cúi xuống. Ta có tiền mà, ta có quyền mà, ta có thế mà, ta có địa vị mà, đứa nào làm gì được ta? Nếch mắt lên cười ngạo nghễ, cười ngạo mạn, không hề cúi xuống. Thì lúc chết ông ta phải bị đem đi chôn. Chôn thì ở trên hay ở dưới? Dưới. Còn cái người nằm ở cửa là ở dưới hay ở trên? Ở dưới. Dưới mà, dưới ngưỡng cửa đó. Ở cửa là nằm tức là ở dưới. Còn ông này ở trong nhà là ở trên cao. Lúc sống thì nằm ở dưới, nhưng mà lúc chết thì được đưa lên trên, nằm trong lòng của Abraham. Ta thấy hai cái hình ảnh nó hoàn toàn đối chọi với nhau. Một lúc sống thì chỉ biết đến mình, chỉ biết hưởng thụ, không biết nghĩ đến người khác, chỉ biết có tiền mà thôi. Thì những con người ấy lúc chết phải trở về với đất đem đi chôn. Còn người mà thấp cổ bé miệng, người nghèo khó, người nghèo khổ, người nghèo khốn, không ai ngó ngàng, không ai dòm ngó, không ai quan tâm, thì lúc chết lại được đưa vào lòng Abraham. Thấy hai hình ảnh khác nhau không? Thấy hai hình ảnh khác nhau không? Vậy thì muốn giàu hay muốn nghèo? Không trả lời được, khó lắm. Hỏi muốn giàu hay muốn nghèo? Thế giờ đâu có trả lời được. Thôi thật lòng đi, thật lòng. Ai là người muốn giàu giơ tay? Muốn giàu, tôi nói là muốn giàu thôi mà, muốn giàu giơ tay. Con không muốn giàu mà con muốn nghèo à? Ai muốn nghèo giơ tay. Rõ ràng ta thấy giàu hay nghèo, cái điều đó không quan trọng bằng có lòng thương xót hay không có lòng thương xót. Nếu tôi giàu mà tôi không có lòng thương xót thì chết tôi cũng bị đem đi chôn. Nếu tôi nghèo mà tôi cũng không có lòng thương xót thì chết tôi cũng bị đem đi chôn. Ăn thua gì đâu, ăn thua gì đâu. Tôi nghèo rồi tôi nói tao nghèo, tao còn chưa lo cho tao xong mà hơi đâu lao cho chúng mày, cũng như không, đúng không? Rồi tao nghèo tôi nhìn lên, cái thằng mày giàu mày kêu, mày giàu mày ngon, mày giàu mày tưởng mày ngon lắm mà, cái đồ chết bầm mà, mình tức người ta nó không cho mình ăn, mình tức rồi mình chửi rủa, thì có nghèo đó chết cũng đem đi chôn vì nó không có lòng thương xót. Nếu người nghèo mà có lòng thương xót thì phải thương cái người giàu. Tội nghiệp ông nhà giàu quá, ông nhà giàu ơi, vì ông đang tự đào lỗ ông chôn ông. Ông đang đào lỗ chôn ông, mỗi lần ông vung tiền qua cửa sổ là mỗi lần ông đào một tấc đất ông chôn ông. Mỗi lần ông ăn sung mặc sướng không nghĩ đến người khác là ông lại đào thêm 3 tấc đất ông chôn ông. Mỗi lần ông đi xe hơi, mỗi lần ông ăn trên ngồi chốc là mỗi lần ông đào thêm mấy tấc đất ông chôn ông. Cái người nghèo ấy nhìn vào không oán than, không oán trách, không chê bai, nhưng mà chỉ xót thương người giàu. Anh chị em hãy xót thương những người giàu, đừng chê trách họ, đừng oán trách họ, đừng khinh bỉ họ theo nghĩa là ui có đủ giàu, có đủ kiêu. Không, chúng ta không có thái độ đó. Vì nếu mà ta có thái độ đó thì nghèo cũng phải đem đi chôn mà thôi. Quan trọng là lòng thương xót. Nếu người giàu mà có lòng thương xót, chết có phải đem đi chôn không? Không, họ cũng được đưa vào lòng Abraham. Nếu người nghèo mà không có lòng thương xót, oán trách số phận, rồi thì xâm vào tay hận đời đen bạc, rồi xâm vào ngực mình một trái tim, một cái mũi gươm xuyên qua gắn chữ hận, thì người nghèo ấy không có lòng thương xót mà chỉ nuôi sự hận thù, nuôi sự ghen ghét, chết cũng phải đem đi chôn. Chúa không khuyến khích là giàu hay nghèo, nhưng Chúa khuyến khích là phải có lòng thương xót. Nếu có lòng thương xót thì hãy biết cúi xuống đi, sống trên cuộc đời này hãy tập cúi xuống đi. Tại sao mình cứ vênh vênh váo váo, tại sao mà cứ vênh cái mặt lên khi mình được quyền cao chức trọng, khi mình được đẹp hơn người khác? những người đẹp bị người ta ghét không phải vì đẹp nhưng mà vì kiêu, vì chảnh. Nó đẹp tí là mặt mặt nó cứ vác lên, nó đẹp tí mặt nó cứ vênh lên, đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Cứ làm như là ta đây là hoa hậu, đi đâu cũng phải người ta nhìn mình eo cho người ta nhìn vào. Không, thưa anh chị em, ta cũng nhìn họ mà tội nghiệp cho họ. Vì nếu mà họ cứ ngước mắt lên, họ cứ vênh mặt lên, thế nào có ngày họ cũng sẽ té. Vì chắc chắn mà đi lên mà không nhìn cái gì thì chắc là vấp cái là té thôi chứ sao bây giờ. Bây giờ vấp cái dây điện là té thôi chứ sao bây giờ. Tại vì tội nghiệp cho họ, thương họ, không ghét họ, không có thành kiến với họ, mà thương cho họ. Nếu có lòng thương xót thì chịu khó cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống thật gần. Có bài hát gì đó, cúi xuống thật gần. Phải cúi xuống thật gần những thân phận con người nghèo khổ, những thân phận con người nghèo túng, những thân phận con người nghèo đói. Mà trong suốt mùa chay này, 40 ngày tĩnh tâm mùa chay, 40 ngày trở về, là chúng ta cúi xuống nhìn vào thân phận mình, và cúi xuống để đi gặp gỡ, chia sẻ với những thân phận, những người nghèo. Thứ tư tuần trước chúng tôi đã đi về Lâm Đồng, Bảo Lộc để tặng hơn 1.000 phần quà. Trong tuần lễ này thì chúng tôi đi thăm các bệnh viện, cúi xuống. Biết bao nhiêu Lazaro đang nằm trong bệnh viện, không có tiền thuốc, không có người thăm nuôi. Có những anh lao động chính trong gia đình, rồi bị tai nạn. Như giống như anh lúc nãy rớt giàn giáo, may mà anh không bị sao. Rớt giàn giáo rồi bị tay, rồi bị liệt, nằm suốt bao nhiêu năm, người vợ làm sao chăm sóc mãi được. Cuối cùng thì cũng phải đành chia tay để đi sang thuyền khác. Anh ấy nằm một mình, vợ bỏ, mọi người thân nuôi mãi cũng không chịu nổi, cũng bỏ. Chúng tôi đến thăm nhiều mảnh đời như vậy lắm. Nhưng anh thanh niên gặp rồi ngồi khóc, nằm khóc, trẻ lắm, mới có 20 mấy, mới có 30, mà chỉ cái tai nạn lao động thôi. Bây giờ anh chị em thấy tai nạn lao động xảy ra thường xuyên lắm, vì bảo hộ lao động có đâu. Những người thợ sơn, những người thợ leo rào, họ trèo mãi tít trên cao, chỉ có cái sợi dây thôi, mà chỉ đứt cái sợi dây hay là tuột chân là họ té. Họ nằm, biết bao nhiêu người nằm đó, có người ngơ ngơ ngáo ngáo vì chấn thương sọ não, nhiều lắm. Bây giờ phải đi xuống đến những bệnh viện đó, vô bệnh viện Chợ Rẫy, không phải vào cái phòng VIP, phòng dầu, nhưng mà đến bệnh viện Chợ Rẫy, vào những phòng mà nằm những người bị phỏng thử coi, những người bị bỏng, bị phỏng lửa, nghèo quá, nấu nồi cháo, cái đứa bé 3 tuổi vấp gái té vào nồi cháo, nghèo quá, nhà có mái tranh, tối nằm cái đèn dầu nó vô tình nó cũng đổ cháy, cả vợ chồng thấy nó, những mảnh đời nó cháy thiêu đen đủi, cháy xám đi, tội lắm thưa anh chị em. Không dám nhìn, không dám nhìn, nhưng mà Chúa bắt ta phải cúi xuống mà nhìn vào những mảnh đời ấy, những mảnh đời cháy đen cháy đủi ấy, có những người mà thưa anh chị em không thực sự, mà nếu mà không có lòng thương xót, không dám nhìn, mà nhìn cũng không chịu nổi, nó cháy đen hết hết, chỉ còn mỗi cái mắt băng là thôi nhìn không, nhưng mà họ còn nghe được. Cho nên chúng tôi tặng cho họ những cái máy 500 bài giảng, họ nghe họ thích lắm thưa anh chị em, an ủi nâng đỡ họ nhiều lắm. Rồi những em vào bệnh viện ung bướu thăm những em thiếu nhi, đầu đứa nào đứa đó chọc lóc hết, có đứa 2 tuổi, đứa 3 tuổi, có đứa mấy tháng tuổi, đầu chọc hết vì ung thư ngay từ lúc sinh ra, hoặc là 1-2 tuổi đã bị chứng ung thư, đứa nào đứa đó đầu chọc lóc hết, tóc rụng sạch hết, thương lắm thưa anh chị em. Cúi xuống đi, làm ơn làm phước, cúi xuống đi thưa anh chị em. Đừng có nghênh lên, đừng có ngước lên nhìn những người khác rồi so sánh, tại sao phận mình thế này, tại sao mình đen đủi thế nọ, tại sao mình thấp bé thế kia. Mình ngước lên thì mình thấy mình thấp bé lắm, phải không? Nhưng mà cúi xuống đi, còn biết bao nhiêu người thấp kém đau khổ hơn ta nhiều. Và lúc đó ta không còn có lý do gì để mà kêu trách Chúa, lúc đó không còn có lý do gì để mà than thân trách phận nữa. Đi đi thưa anh chị em, thì cúi xuống đi. Ngày thứ 6, thứ 7, các bạn thiền nguyện cố gắng sắp xếp thời giờ để mà đi đến tiếp tục thăm những người bệnh ấy trong hết tuần này. Rồi thứ 4 tuần sau chúng ta sẽ đi xuống Tiền Giang suy xuống Đồng Tháp để đến những cái nơi mà phải cúi xuống mới vào trong cái chòi được, cúi xuống mới vào trong nhà của họ được. Đấy thưa anh chị em, chịu khó cúi xuống để mà thấy, mắt mình mới sáng ra. Xin mắt mình mà không sáng ra bây giờ thì sau này khi mà vào cuộc đời sau rồi, lúc đó người giàu mắt mới sáng ra, bây giờ mới thấy rằng xin cho tôi chút nước. Abraham bảo không được đâu con ơi, cả đời con đã đầy đủ, cả đời con đã hưởng thụ, cả đời cuộc đời trước con đã có đầy đủ hết mọi sự rồi. Còn Abraham chịu đủ mọi sự thiệt thòi ở trong cuộc đời của Abraham. Bây giờ hai cái nó đảo ngược hết. Bây giờ những người mà có đầy đủ mọi sự mà không có lòng thương xót, không biết quan tâm đến anh em mình thì chết một giọt nước cũng không có. Nhớ dùng, ở nơi khóc lóc, nơi nghiến răng, lửa hỏa ngục đời đời, dù ngước mắt lên xin một giọt nước cũng không có đâu. Nhớ, nhớ kỹ đấy, những người giàu có mà không có lòng thương xót. Nghe chưa, nghe rõ chưa? Hỡi những con người tiền nhiều của lắm mà không có lòng thương xót, cuộc đời này các người cứ hưởng thụ đi, cuộc đời này các người cứ ăn chơi đi, cuộc đời các người cứ vênh váo đi, cuộc đời này các người cứ vô tâm vô cảm đi. Hãy nhớ, rồi cũng phải, rồi cũng phải. Sợ không dám nói sao? Nói thì sợ chết thật đấy, sao mà không dám nói? Rồi cũng phải. Mà chết rồi đó mới biết như thế nào. Chết rồi một giọt nước cũng không có. Còn những con người đau khổ, những con người nghèo đói, những con người nghèo túng, những con người chịu thiệt thòi trong cuộc đời này, nghe, nghe. Còn Lazaro cả cuộc đời nó đã chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi thì bây giờ nó được phần phúc trên trời. Bây giờ nó được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa, vì cả cuộc sống nó đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thưa anh chị em, những người đau khổ, những người đau bệnh, những người nghèo đói, những người nghèo túng, hãy nghe cái bài tin mừng này, hãy nghe dụ ngôn này mà cảm thấy lòng mình được an ủi, mình được an vui lắm. Vì dẫu sao đi nữa, cuộc đời này có khổ lắm, đến 80, đến 90 rồi cũng lại sợ không dám nói. Cứ nhìn cứ nói đến cái chữ đó là ngọng miệng không dám, sao sợ nói xong về chết thật hay sao mà không dám nói. Nghèo lắm, khổ lắm, bệnh lắm, ngồi xe lăn lắm, rồi cuối cùng cũng phải. Nhưng chết rồi được đưa vào lòng Abraham, được hưởng hạnh phúc đời đời. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng những đau khổ đời này sánh gì với hạnh phúc mà chúng ta được hưởng trên nước trời. Những đau khổ đời này giống như người mẹ sinh con thì đau đớn. Đau không? Mấy bà? Đau không? Sao tôi biết? Nhưng mà rõ ràng như người mẹ đau đớn khi sinh con thế nào, nhưng lúc mà sinh được đứa con vui không?
Vui.
Mừng không?
Vui.
Sướng không?
Sướng.
Vậy thì đấy, cuộc đời của chúng ta như người mẹ đang kêu mang đứa con mà sinh đứa con trong đau đớn như vậy. Thì khi ta sống lòng thương xót, khi ta thực hành lòng thương xót, ta phải chấp nhận những đau khổ, những gian nan, những thử thách, những hiểu lầm, những nghi ngờ đủ thứ hết. Không được ai quan tâm, không được ai để ý, không được ai nhòm ngó gì cả. Nhưng đừng buồn, đừng nản, đừng thất vọng, đừng ngã lòng, đừng bỏ cuộc. Rồi vì cuối cùng người chê ta, người cười ta, người bỏ rơi ta, họ cũng rồi ta cũng. Nhưng sau cái chết đấy là cái gì? Đấy mới là điều quan trọng. Và nếu ta bám chắc vào lòng thương xót của Chúa, Chúa nói những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, những ai đi loan báo lòng thương xót của ta thì ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, ta bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ. Và nếu họ có chết thì giờ chết của họ là giờ ra đi trong bình an. Ta sẽ đến đón họ như người cha đến đón đứa con về nhà của mình, chứ không phải như là một quan tòa đến điệu tội nhân ra mà trừng phạt. Sướng không? Sướng không?
Sướng.
Sướng không? Đi không? Đi đâu? Đi chết. Trời, ai mà bảo đi chết bao giờ đâu. Chú tôi có nói dạy vậy rồi mà về. Về rồi là lau ra rồi là xe nó đụng hết. Bảo cha Long bảo đi chết. Không. Đi đâu? Đi loan báo lòng thương xót. Đi loan báo lòng thương xót. Đi làm chứng cho lòng thương xót. Chứ không phải đi. Rồi ông đi đâu? Đến đây. Ngồi đó mà mơ mơ màng màng. Ông muốn đi đâu?
Dạ thưa cha, về là cộng đồng. Con lấy vợ từ năm 73. Sau đó thì năm 84 con có đẻ được mấy con Phương. Rồi một vị thứ hai cha con trai thẩm.
Bây giờ ông nói thì tôi chả hiểu gì cả. Bây giờ ông chỉ, tôi chỉ hỏi ông là để ông được ơn gì của Chúa, vắn gọn chia sẻ cho mọi người ơn ơn mới nhất thôi nha. Còn lấy vợ đẻ con thì thôi không tính sau đi nha. Rồi bây giờ ông tên là gì, ông bao nhiêu tuổi?
Con tên là Cao Thanh Ân.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay 69 tuổi.
Ở đâu?
Ở góc có thể Quảng Bình, nhưng mà sau này
rồi ở Quảng Bình rồi. Ông 69 tuổi, ông vẫn còn khỏe lắm, chứ có như ông lão. Hãy nói mạnh dạn lên, ông được ơn gì của Chúa, một ơn mới nhất cho mọi người nghe.
Ơn hai cha con đây, 80 con đó mới có 3 tuổi mà nước sông dánh lên mạnh lắm. Thế 8 giờ cho con xong rồi. Thế con này, thế con đừng rời với con. Đây là bố ngồi cái đầu cái đá đây, thế bố buồn lên. Nói con cũng cúi xuống ngồi rồi là cái nước tùy tiêu lên mạnh quá. Hắn tối lên cách 60 mét. Mà hắn tối lên ngửa chán. Hắn tối lên ngửa. Thế hắn không chết. Rồi thế sau khi hắn không cùng được, hắn nằm ngửa thế này không? Rồi là bố nói mẹ anh Duyên, nói mẹ bé ơi, con bé Phương mình hắn tao quỳ xuống nó tắm rồi chán sống rồi đi. Tao đem tao gọi cái đâu hắn trôi cách 6-70 mệt mà hắn trôi rồi ngửa cho hắn chết thế này.
Bây giờ hắn tên gì?
Dạ?
Hắn tên gì?
Cao Thị Hải Phước.
Cao Thị Hải, hắn bao nhiêu tuổi?
Năm đó hắn mới có 3 tuổi à?
Hắn mới có 3 tuổi thôi. Rồi bị mà bão lụt phải không? Rồi mưa nước ngập. Rồi hắn đã nghĩa là chết chìm. Nhưng mà sao hắn lại nằm ngửa lên. Rồi cứ nước trôi đi và không chết vì hắn vẫn sống. Đúng không?
Chúa cứu. Chúa cứu.
Rồi tạ ơn Chúa. Rồi bây giờ ông về ông tặng cho hắn một một cái máy năm cho bài giảng nha. Nói với hắn là Chúa cứu hắn nha. Rồi rồi cái con bé 3 tuổi mà được gọi là hắn. Đó là cái ngôn ngữ địa phương. Ngôn ngữ địa phương là dùng chữ hắn, tức là tiếng thương, tiếng yêu đó, chứ không phải là hắn là cái tiếng mà là trách móc gì cả. Còn con được ơn gì? Con đó. Có sợ chết không?
Dạ có.
Có sợ chết rồi, bây giờ con kể coi con được ơn gì.
Thưa cha, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con lắm.
Hôm nay sao nhiều cái giọng này giống nhau thế nhỉ? Tăng ngay nhỉ, con tên gì? Vắn tắt con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Hoa Maria Hoàng Thị Xóa, năm nay 43 tuổi, thuộc giáo sự Minh Trung cha. Ngày 24 tháng 11 là con đi khám bệnh, đi xuống trá mà lộn đường rồi con quay trở về. Trên tuần xe trở về thì con có một chị cho con số điện thoại. Thì con không biết nhận tin, con chỉ biết nghe và biết gọi thôi. Con cứ mò mò rồi con nhận tin được cái trá, thì trá nhận tin lại cho con. Con đi được là nhiều bệnh cha. Gai cột sống cổ thoát vị đĩa đệm.
Gai cột sống cổ thoát vị đĩa đệm.
Rồi chèn dây thần kinh.
Chèn dây thần kinh.
Rồi khoắn lung thần kinh, gai cột sống lưng rồi cha.
Gai cột sống lưng.
Dạ. Mà bữa nay con được khỏi cả, nhà con được khỏi hết tất cả cha. Rồi con về con. Con về con đi loan báo tin mừng cho anh em trong làng xóm con và giáo sự con và anh em ngoài đào con cha. Rồi bữa nay họ có đi với con thì mùng 6 Tết con bị một cái u nữa là mỡ u ở bên trán phải này cha. Mà bác viện bác sĩ nhủ con là phải mổ gấp. Con nói đi không mổ, con chỉ tin thạc vào Chúa thôi. Bác sĩ nói mà người mà không lo tin thạc vào Chúa làm gì. Rồi có đưa tiền đi không? Con lại có, nhưng mà để con gọi cho chồng nà. thì chồng con nói rồi thì về cứ đi cha đi, thì con về đi tiệp là về ngày 20 là con nhận tin với cha con nên mổ không, là không mổ thì để con về bốc mồ cho ông ngoài con ngoài bác. Rồi là sau ngày 28 con vô siêu âm lại thì nhỏ, mà lần cuối cùng bữa trước đấy thì ngày 12 thì bác sĩ nghĩ lên chúc mừng con là chúc mừng chị có uống thuốc gì không, con lại thưa bác sĩ không, con chỉ được ơn Chúa. Thì chồng con mới nói là mẹ mới nói rồi họ không hiểu gì đâu, thì có người hiểu có người không cha, vừa nãy con đã được chữa lành mà xin cha và cộng
hết ú chưa?
Dạ hết rồi cha.
Hết chưa?
Dạ hết rồi.
Tạ ơn Chúa. Dạ. Rồi được rồi. Đây món quà lòng thương xót Chúa nhé. Rồi được rồi. Rồi mạnh dạn đi loan báo lòng thương xót Chúa nhé. Rồi ông vào đây. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy người chị em ấy được ơn của Chúa chữa lành 4 cái căn bệnh, rồi cuối cùng một khối u cũng được lành. Mà cái điều quan trọng là chị ấy đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Chị đi làm mấy công việc mà chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Vì ai đi loan báo lòng thương xót của ta, Chúa nói ta sẽ bảo vệ, che chở, và giờ ra đi là giờ ra đi về bên lòng thương xót của Chúa. Như người nghèo, giờ ra đi của người nghèo ấy là về bên lòng của Abraham. Chúng ta những con người mà như người chị em vừa mới lên chia sẻ, được ơn của Chúa không giữ cho riêng mình, không nghĩ cho bản thân mình, nhưng đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho cả những anh chị em ngoại đạo nữa, phải không? Đây là những người ngoại đạo. Những người ngoại đạo đâu giơ tay coi. Mấy người? Mấy người? 1, 2, 3, 4, 5 người. 5 người, 6 người. Rồi con lên đây. Con lên đây. Không, con á. Rồi con cầm 6 cái máy đó tặng cho 6 người ngoại đạo cho cha. Tặng cho họ. Con đi loan báo, và đấy là ta chuẩn bị cho mình cái cuộc sống đời sau đấy. Đấy là ta chuẩn bị cho mình một cuộc sống đời sau về bên lòng thương xót của Chúa, như người nghèo được về bên lòng của Abraham. Rồi con tặng cho những người này giùm cha. Đây, tặng cho anh, tặng cho chị, tặng cho con, những người ngoại đạo nha. Con ở đâu?
Dạ con ở Đắk Lắk.
Con ở Đắk Lắk.
Dạ. Ngoài Đắk Lắk nè.
Dạ. Đắk Lắk, con ở đâu? Ở Nghệ An. Ở Đắk Lắk quê Thái Bình. Ở nhà ở ở Nghệ An. À, còn con bé này nữa. Con ở đâu?
Dạ ở Ninh Thuận.
Ở Ninh Thuận, con có đạo không?
Dạ.
Có đạo không?
Dạ có.
Dạ có, xong đấy mình giơ tay. Một số. Rồi, mời ông tiếp tục chia sẻ làm chứng cho mọi người.
Dạ. Thưa cha, con là bị bụng bình.
Nghe chăm chú vào mà nghe. Điện thoại di động tắt đi. Giờ này là giờ để hết lòng lắng nghe lời Chúa, để hết tâm hết sức vào mà nghe lời của Chúa. Không có làm gì khác. Vì nếu mà không nghe lời của Chúa, Chúa nói trong bài tin mừng, đã có các ngôn sứ, đã có các tiên tri, nếu nó không nghe lời của các ngôn sứ, lời của các tiên tri, tức là nghe lời Chúa, thì người chết hiện về nó cũng chẳng nghe đâu. Cho nên nếu mà hôm nay anh chị em đến đây đang được nghe lời của Chúa mà không chịu nghe, thì Chúa bảo rằng là người chết có hiện về nó cũng chẳng nghe đâu. Mà cái người giàu ấy thương vì biết bao nhiêu anh em tôi còn đang sống ở trên trần gian này, xin về báo cho họ để họ khỏi phải khốn như tôi. Vậy thì ngày hôm nay lời Chúa đang báo cho từng người đang sống trên trần gian này nè. Đấy, để khỏi phải khốn về sau, khỏi phải khốn khổ suốt cái cuộc đời của mình sau này, đời đời kiếp kiếp chẳng công. Đây lời của Chúa đang loan báo cho từng con người ấy, chứ không phải cứ người chết hiện về, nếu mà nó không nghe lời của Chúa thì người chết hiện về nó cũng chẳng chịu nghe đâu. Nếu nó không chịu nghe lời của những người làm chứng này mà nó còn nghi ngờ, nó còn nghi ngại, thì có người chết hiện về nó cũng chẳng chịu nghe đâu. Nghe không?
Nghe.
Nghe không?
Thưa cha, con năm nay 62 tuổi, con
rồi lại giống rồi.
Con thuộc sự thú trì giáo phận Vinh Hà Tĩnh. Con vừa rồi là cách đây là bị bệnh ung thư thực quản đấy, là 4 năm viện tình trả về viện Hà Nội, trả về ăn ngày xưa là khúc nạp. Con nhắn tin có người bên xóm nhà cho điện thoại của cha, con nhắn tin vào cha có nhắn tin về cho con, cha có nói với con là cầu nguyện cho con rồi, với cộng đồng cầu nguyện cho con rồi. Con bao giờ nhớ đọc cái thiêu sọt chùa, con hằng ngày không bao giờ bỏ kinh tới nhà thờ, bao giờ chiều con đến đọc lòng thiêu sọt chùa. Ngày nay con đã bị bình, mình con đã tạm đỡ, không có ăn uống đỡ rồi, con vào đây xin cha lời cầu.
Con bị ung thư gì?
Con bị ung thư thực quản đấy ạ.
Thưa anh chị em, một người bị ung thư thực quản làm sao mà ăn nói được ngon lành như thế này? Nghe giọng người Hà Tĩnh nhưng mà nghe rõ phải không? Hôm nay chúng sao gửi nguyên người Hà Tĩnh đến để tập cho chúng ta quen với cái giọng của những anh chị em đó, của mình gần gũi với anh chị em hơn, chịu khó cúi xuống để mà nghe cho rõ. Đây một người bị ung thư thực quản đây mà bây giờ ăn được rồi, nói được rồi. Bao nhiêu tuổi con?
Dạ con năm nay 62 tuổi ạ.
Bao nhiêu?
62 ạ.
62 tuổi ở ngoài Nghệ Tĩnh.
Dạ con ở Hà Tĩnh đó.
Đấy thưa anh chị em, còn ai nghi ngờ gì nữa không? Nếu nó không nghe lời chứng của những người làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì dẫu người chết hiện về nó cũng chẳng nghe đâu. Chúa thương anh chị em mình lắm, Chúa thương anh chị em lắm 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 luôn, cho nên mới cho những người lên làm chứng như thế này để mình tin vào lời của Chúa, để đây là những người làm chứng cho chúng ta xác tín về quyền năng lòng thương xót của Chúa, để mà tin vào lòng thương xót của Chúa để sau này không bị khốn như cái người nhà giàu ấy. Tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, món quà của lòng Chúa thương xót để Chúa thương xót con mãi mãi nha. Rồi mời con về chỗ. Con ở đâu?
Thưa cha, con kính thưa cha.
Con ở đâu?
Thưa cha, con ở giáo sư Thổ Hoàng ở giáo phận Vĩnh Hà Tĩnh ạ.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Rồi chúng ta chịu khó lắng nghe nha. Phát âm mình nghe nó quen chỗ, cúi xuống nghe cho kỹ, tại vì Chúa sợ anh chị em mình hay lơ là, cho nên coi cho những anh chị em ở cái giọng khác lên để cho anh chị em mình phải chịu khó lắng nghe. Rồi con được ơn gì?
Thưa cha, vừa rồi là con bị bệnh ung thư tuyến giáp kèm theo nhiều cơn bệnh khác có nguy hiểm ạ.
Ung thư tuyến giáp với gì nữa?
Dạ kèm theo bệnh của con có 2 u trong người nữa.
U ở đâu?
Dạ u ở bên hông đây.
Hai khối u ở bên hông với u tuyến giáp, rồi sao nữa?
Dạ tại con đi khám ở bệnh viện tỉnh thì người ta nói con bị ung thư, người ta cho con ra bệnh viện trung ương. Thì bệnh viện trung ương chuyển con khám con xong rồi biết con bị bệnh ung thư, rồi chuyển con ra bệnh viện quân đội để chụp xạ hình để coi thử là đã chỉ cần giai đoạn mấy rồi. Thì để về mổ thì chồng con điền cho anh em con ở trong Vũng Tàu á, thì nói là không mổ về để đi Trà Long. Thì con anh em con ở trong miền Nam về đưa con đi, thì con về được 2 ngày ở nhà thì con không ăn được, không ngủ được, mà cái cổ của con nó cày lên. Là con sáng dậy là anh em con ở trong miền Nam về đưa con đi lên, vừa đi lên tàu thì chồng con nhắn tin cho cha khi đêm con ở nhà. Thì đêm nhà con lên tàu 2 giờ chiều thì nhận được tin nhắn của cha, đã nhắn tin cho con là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con rồi con cứ yên tâm mà đi. Thì con đi thì trên đường đi con nhận được tin của cha con, chồng con đọc xong rồi nói về con là tự nhiên là cái cổ của con nó nhẹ hẳn, nó khỏe trong con người. Thì con đọc kinh cầu nguyện xong là chiều lại là con ăn được, anh con đi mua cơm cho con ăn là con có ăn được cơm. Thì từ khi đó cho con vô là gặp được cha, đã cha đã tới con trình bày với cha, đã cha công cha nói về con là con yên tâm, bệnh viện mà từ chối con thì có cha ở chùa cứu lấy con. Thì từ khi đó chứ con về là con khỏe, mà con ăn được, con lấy được 5 kg rồi thôi cha. Thì con về thì từ khi đó dư là con cách đó một tháng là con xuống bệnh viện khám ở Hà Tĩnh, thì người ta nói là cái bệnh của con đã giảm bớt được 10 ml rồi, 33 mà sau con lại 22 nữa. Thì con về từ khi đó dư thì bệnh của con đã khỏi hẳn hay chưa thì con cũng biết, vì con cũng có nhức mỏi nhưng mà đỡ hơn nhiều. Nói chung là con từ khi đó cho con khỏe. Thì con cầu nguyện đây chính cha, chính cộng đoàn cầu nguyện cho con thêm con khỏe rồi.
Rồi, tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đấy, ra, cầm lấy máy 500 bài giảng. Một người bị ung thư tuyến giáp, một người bị ung thư U2, cái khối U ở mãi ngoài Nghệ Tĩnh vừa mới chia sẻ với chúng ta. Do lòng tin của con đã cứu chữa con. Và đây là nhân chứng cuối cùng trong buổi chia sẻ hôm nay. Chúng tôi thấy là cả một nhóm người dắt nhau lên cũng chưa hiểu họ là ai cả. Thôi mời lên đây rồi tính. Lên đây con. Này, hả? Cái gì ạ?
Con là giúp anh ạ.
Con
anh ạ. Con không quên biết anh. Con thấy anh muốn lên làm chứng. Anh nói là anh không có người, anh không có cái đạo gì mà anh bị tai nạn. Bây giờ Chúa cứu anh là anh đi lại được, mà anh ước ao là cha cho anh một cái máy nghe. Rồi anh nghĩ bảo con là dẫn anh lên cùng với cha để cho anh nghĩ xin cha cầu nguyện thêm cho anh và cho anh cái máy để anh nghe.
Chứ phải con là vợ anh hả?
Con không ạ. Thưa cha, con là người Nam Định, con mới vào hôm qua. Con được ơn là ngay cái con mua chuyến, con đi mua vé vào đây là con mua vé 7:30 tối. Mà con tính cái giờ đấy là con đưa hai đứa nhỏ, một thằng bé của con 5 tuổi đang ở dưới kia, bên này con nhỏ này đi. Thì con cũng cầu nguyện với Chúa là đưa con, mẹ con đi được bằng an. Nhưng mà con đến ngày con đi thì người ta lại nhắn tin lại cho con là 11:50 là 10:50 đêm đó thì là mới bay. Để con mà chứ lệnh Chúa tôi bây giờ mà đêm mà bay về thì con lo hai đứa nhỏ. Xong rồi con mới điện cho hết nhà nội nhà ngoại để các anh chị em con ở trong đây là cầu đọc kinh lòng thương xót cho em để cho em bay đúng giờ cả đêm. Thì
rồi bây giờ sao, đến nơi đúng giờ hay không?
Con đến nơi thì cái năm thủ tục thì người ta không có cho con, người ta bảo là một tiếng nữa quên ạ. Nên nhưng mà Chúa cho con là đúng đến giờ đấy người ta bay, mà để cho con đi ghế thứ ba, cái ghế đầu tiên của máy. Là con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha là đưa.
Con mấy tuổi?
Dạ con cháu này là được 17 tháng, mà cháu kia là được 5 tuổi ạ.
Thì ba mẹ con?
Dạ vâng ạ.
Vâng, từ Nam Định lặn lội đến đây và giờ phút cuối thì là đến đúng giờ và đến đúng nơi. Tạ ơn Chúa cho người chị em này. Con dắt anh ấy lên đây cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đấy đi con. Mà thưa anh chị em, chúng ta thấy có lạ không? Là tại sao, đấy con, tại sao giữa bao nhiêu người khỏe, bao nhiêu người độc thân mà Chúa lại không nhờ, lại nhờ chính cái cô này tay xách nách mang dắt cái người cần tật tật lên đây. Mà ai mà không bảo đấy là vợ phải không? Còn cái gì nữa? Tôi cứ nghĩ là cặp vợ chồng nó lên nó chia sẻ, rồi chồng nó đau rồi vợ dắt nó lên, cuối cùng bảo con với anh ấy chẳng quen biết gì cả. Anh ta thấy không, Chúa làm những cái mà mình không thể hiểu được, không thể suy nghĩ theo kiểu con người được, có phải không? Tại sao mấy anh thanh niên khỏe nè, tại sao những người độc thân nè, mấy bà mấy cô đầy đây mà không nhờ, mà nhớ ngay con mẹ này có mẹ rồi còn đứa con còn đang ở dưới kia, thôi chạy xuống lẹ con mà đi đổ mắt mày chết mau mau. Rồi con đưa lại cho cha chúc. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con là Đồng Văn Thành ạ. Con là Đồng Văn Thành ạ.
Đồng Văn Thành bao nhiêu tuổi?
Con 33 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ạ.
Ở mãi Hạ Long. Con có đạo không?
Thưa cha, con không có đạo gì cả. Con chịu bệnh nhiều nơi, con vào trong miền Nam là con mới biết có đạo Thiên Chúa. Con chịu bệnh ở dưới kênh 7, ở dưới Tân Hiệp, Kiên Giang đó cha. Thì lúc đó con tiếp xúc với Chúa, con mới biết là con kính mến Chúa. Con đọc một số bài kinh cầu nguyện Chúa, thì con mới biết với Chúa. Thì hôm nay con được biết cha, con cũng gửi nhắn cho cha rất 3 lần liền rồi. Hôm nay con lên đây tận nơi gặp cha, xin cha cầu nguyện cho con ạ.
Con bị bệnh gì?
Con bị chấn thương cột sống ngã, chấn thương cột sống từ năm 2012 cơ ạ. Đến nay thì con đi lại rất khó khăn, rất yếu ạ. Con trị bệnh nhiều nơi lắm ạ. Một mình con đi trị bệnh chỉ có mình con thôi, đi khắp nơi á, miền Tây Bắc, rồi đi miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi vào trong này, vào trong An Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, rồi lên trên này ạ. Con đi một mình con ấy, nhiều nơi.
Con có vợ con gì chưa?
Ngày xưa con có vợ rồi, bây giờ con không còn vợ nữa.
À, giống như trường hợp mà chúng tôi đi thăm rất nhiều người bệnh y như vậy nè. Chúng tôi vô trung tâm chấn thương chỉnh hình, chúng tôi vô bệnh viện An Dưỡng quận 8, nhiều anh thanh niên đã bị thương như vậy và cuối cùng thì người vợ đã bỏ mà đi sang thuyền khác, đúng không?
Dạ.
Cảm giác của anh khi bị người vợ nó bỏ như vậy, trong lúc mình bị tàn, bị đau bệnh như thế này, thì cảm giác của anh như thế nào?
Con chẳng có cảm giác nữa vì đau quá, không có cảm giác gì cả.
Thưa anh chị em, khi mà nỗi đau mà nó lên đến tột đỉnh, đến tận cùng thì nó tê hết, không còn cảm giác nữa. Cái đó nỗi đau nó đau khủng khiếp lắm. Mà cứ một mình lặn lội từ Bắc chí Nam để cuối cùng kết thúc ở nơi giáo điểm Tin Mừng Lòng Thương Xót Chúa. Vậy thì ai chỉ cho anh biết ở nơi đây và anh đến được ở đây?
Thưa cha, sự việc dài lắm. Con đi trị bệnh trong An Giang, con quen một cái chị cũng rất quý trọng con, thấy con một thân một mình đi trị bệnh khắp nơi vậy chị cũng thương. Thế hàng ngày chị dẫn con lên nhà thờ ở trong An Giang đó, thị trấn Mỹ Luông, chợ mới An Giang, lên nhà thờ dòng chúa quan phòng ấy. Có sơ các sơ chỉ con, sơ còn cho đến số điện thoại của cha, nhắn tin cho cha. Thế xong còn sơ chỉ xuống kênh 7 cũng là một dòng bên Chúa trị bệnh cho người nghèo ạ. Thì con xuống đó con trị bệnh hàng tối, con ở đó thì con đọc kinh buổi tối, ngày nào cũng đọc kinh, thì con tiếp xúc với Chúa, con thấy kính mến Chúa.
Rồi sao thì gọn gió nào thổi về tới đây?
Gọn gió rồi đây tại vì con nhắn tin cho cha 3 lần liền ấy, và con mong muốn được gặp cha, con lên trên này đấy ạ. Hôm nay gặp được cha rồi.
Đây, cha tặng con món quà của lòng Chúa thương xót là 500 bài giảng nha. Con nghe và tất cả cộng đoàn hứa là sẽ cầu nguyện cho người anh em này. Chúng ta nhớ, hứa không? Cầu nguyện cho người anh em này, xin Chúa là đấng đã tỏ mình ra cho anh. Chứ gì anh chưa biết Chúa là gì, chẳng có cái đạo nào cả. Nhưng mà từ lúc anh bị bệnh rồi đi tìm mọi nơi, mọi chỗ bái tứ phương mà không có phương nào để mình bái được hết. Cuối cùng chạy về tới miền Tây. Miền Tây rồi thì người chị em dòng Chúa Quan Phòng nói cho anh biết về Chúa, anh ấy cảm nhận được Chúa, anh ấy cầu nguyện với Chúa, và người chị em ấy giới thiệu cho anh về lòng thương xót Chúa, để ngày hôm nay ngọn gió lòng thương xót đã thổi người anh em này đến với chúng ta. Cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con, xin Chúa chúc lành cho con bình an, mạnh khỏe và vững niềm tin vào Chúa.
Dạ, xin cảm ơn cha, cảm ơn các cô, các bác.
Hôm nay con đến đây con thấy cộng đoàn như thế này, con thấy cảm giác con ra sao?
Con thật là sững sờ, con không có biết, con đi hỏi trong này, vào trong này con thấy rất là đông người ạ. Đông lắm ạ. Con không nghĩ là đông thế này đâu.
Yeah. Rồi, anh chị em mình cho một tràng pháo tay nha. Rồi, chúc chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta vừa chứng kiến những mảnh đời Lazaro ngày hôm nay, những người đau bệnh, những người nghèo khổ, những người nghèo túng. Đấy, hình ảnh của Lazaro đang được đưa xuống này, anh chị em thấy không? Cái hình ảnh nó đẹp không? Rất đẹp. Hình ảnh mà của Lazaro đang được những con người có lòng thương xót đưa lên và đưa xuống. Hình ảnh của những con người có lòng thương xót đang tỏ lòng xót thương người anh em của mình. Như thế đấy thưa anh chị em, nếu cuộc đời này những con người có lòng thương xót thì dẫu họ nghèo hay họ giàu, họ vẫn sống an vui, sống bình an. Còn nếu không có lòng thương xót thưa anh chị em, nếu mà họ chỉ nghĩ đến tiền không, thì mời anh chị em nghe lời kết mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã viết trong Sứ Điệp Mùa Chay. Sứ Điệp Mùa Chay năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco cũng nói về cái câu chuyện là người giàu và ông nhà nghèo. Thứ nhất, tha nhân là một hồng ân. nếu ông nhà giàu ấy biết được cái anh ở cửa nhà mình là một hồng ân thì chắc anh nhà giàu không bỏ lỡ cơ hội này. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng Lazaro dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân. Anh chị em lặp lại lời Đức Giáo Hoàng: Lazaro dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân. Quay sang người bên phải, thấy tha nhân là một hồng ân, vỗ vai người bên phải 5 câu. Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân. Quay sang người bên trái, vỗ vai người bên trái 2, 3. Tha nhân là một hồng ân. Thấy được cái hồng ân đó, người bên cạnh mình, đấy là hồng ân. Mối tương quan thích đáng với mọi người là nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Ngay cả người nghèo nằm ở cửa nhà người giàu chẳng phải là điều phiền toái, nhưng là lời kêu gọi hoán cải và thay đổi. Dụ ngôn trước hết mời gọi chúng ta mở lòng ra với người khác, vì mỗi người là một. To lên, vì mỗi người là một. Dù đó là người láng giềng của chúng ta hay là người bần cùng vô danh. Nhớ dùm, anh chị em đến đây, cộng đoàn lòng thương xót Chúa phải thấy rằng những anh chị em đến đây là hồng ân. Dù rằng mình đi chung trong đoàn mình biết họ hay là một người vô danh tiểu tốt mình không biết, gặp nhau ở đây đều thấy rằng mỗi người là một, tha nhân là một, và tôi cũng phải trở thành một, trở thành hồng ân cho người khác. Mỗi người phải trở thành hồng ân cho người khác. Nhìn nhận người khác là hồng ân thì mình cũng phải trở thành hồng ân cho người khác. Chứ mình đừng trở thành một tội ác, trở thành một gánh nặng, trở thành một điều phiền toái cho người khác. Đức Giáo Hoàng kêu gọi mùa chay là mùa thuận lợi để mở cửa cho tất cả những ai túng thiếu và nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi họ. Mỗi người chúng ta đều gặp những người như thế mỗi ngày. Mỗi cuộc đời chúng ta gặp là một hồng ân đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Mỗi người chúng ta gặp đều là hồng ân mà Chúa ban, đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Lời Chúa giúp chúng ta mở mắt để đón nhận và yêu thương sự sống, đặc biệt khi sự sống ấy yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nhưng để làm được điều này, chúng ta phải nhìn nhận nghiêm túc phúc âm nói về người giàu có. Người giàu có ấy là cái con người mà ham mê của cải. Thánh Phaolô nói lòng ham mê tiền bạc là cội rễ sinh ra mọi điều ác, và nguyên nhân chính của sự đồi bại, và là nguồn gốc của ghen tị, xung đột và nghi ngờ. Đấy, cái người giàu ham mê của cải là cái con người mà đồi bại, ghen tị, xung đột, nghi ngờ, tham lam, tự đắc, cuối cùng là làm cho người ấy mù lòa, không nhận ra người anh chị em của mình. Như chúng ta nói lúc nãy với người chị em, xin cho mắt chúng ta được sáng ra, không còn mù lòa, để không nhận ra người anh em của mình, không nhận ra những người chung quanh mình, không nhận ra người khác là một. To lên, không nhận ra người khác là một. Giơ hai tay lên, không nhận ra người khác là một. Không nhận ra người khác là một. Tạ ơn Chúa.